con đường trở về. Một, hàng phục dần dần các hiện hành.
Muốn biết con đường trở về thì phải biết cái con đường ra đi. Cái con đường ra đi thế nào thì bây giờ mình trở về ngược lại như thế. Vậy con đường ra đi của con thế nào? Nhắc lại. Trước hết là cái chân tâm.
Dạ.
Rồi làm sao nó biến thành lại gọi là cái thức thứ 8.
Dạ, con kính bạch thầy vì con mê muội. Dạ, nó biến thành thức thứ 8.
Dạ, con mê muội. Con thấy ra là thành 2. Có cái phần tinh thần, có phần vật chất.
Yeah.
Đấy, thế thành bây giờ không gọi là chân tâm nữa, mà gọi là thức thứ 8. Nó chia làm 2, tinh thần, vật chất. Thế rồi từ tinh thần nó chia làm 6, vật chất cũng bị theo đó mà chia làm 6. Chia làm 6 rồi nhận cái phần tinh thần đó là mình, tức là cái anh mặt na. Có cái anh mặt na, nhận cái phần tinh thần là mình, còn những cái vật chất cho là cảnh ở bên ngoài. Thế là cái phần tinh thần ấy, từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, rồi nó thành ra theo cái nghiệp. Có mắt, có tai, có sáu căn. Cho nên bây giờ thành có nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức. Thế là từ sáu căn lại thành sáu thức. Thế đấy, rồi bây giờ đây thành ra có loài này, loài kia, có ta, người, núi, sông, chúng sanh, nghiệp báo. Bao nhiêu thứ. Thế đấy là con đường ra đi. Thế bây giờ trở về. Ra đi thì đứng từ cái chân tâm mà đi. Còn bây giờ trở về thì đứng từ đâu để trở về?
Dạ. Kính bạch thầy, thì cũng từ cái chỗ mà con mê muội nay con phải tỉnh ra để con trở về.
Đấy, bây giờ đứng cái thân hiện tại. Cái thân này nó đang ở chùa Dược Sư, có bao nhiêu cảnh ở chung quanh, nó có cha, có mẹ. Đấy. Thế là bây giờ đứng từ cái thân này nhận là ta, rồi bao nhiêu những các cái sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần ở ngoài, cái cảnh bao nhiêu thứ đấy. Thế cho nên bây giờ đứng cái thân này là cái ngã, phải trở về. Về việc thứ nhất là hàng phục dần dần các hiện hành. Nghĩa là gì? Bây giờ cái việc đầu tiên, hàng phục dần dần các hiện hành. Các hiện hành là các cái gì? Phải biết nó là cái gì rồi mình mới hàng phục nó chứ.
Yeah.
Sáu thức của con bây giờ nó các, nó đang biến hóa.
Yeah.
Đó, từ nhẫn thức, thứ nhất là cái anh ý thức. Sáu thức của con bây giờ nó đang biến hóa lung tung suốt ngày. Thì bây giờ con phải hàng phục sáu cái liệu biến hóa này. Mà đây ngài nói hàng phục dần dần. Không phải là một lúc mà hàng phục được ngay nó đâu. Mà phải từ từ. Thứ nhất là cái vọng tâm, cái ý thức. Cô hàng phục nó dần dần đã, cô làm chủ nhân đi đã. Đấy. Thế là cái việc đầu tiên, quay về mình, làm chủ lấy mình, mà hàng phục từ từ sáu cái thức, không cho nó biến hóa lung tung, tức là gọi là hộ sáu căn. Thứ nhất là cái ý thức, hộ sáu căn. Thế đến việc thứ hai con làm gì?
Dạ, đoạn phân biệt ngã pháp chấp.
Đấy, thế nào là cái phân biệt ngã và pháp, cái chấp ngã và cái chấp pháp? Thế nào là con đoạn cái phân biệt ngã chấp? anh phải quán bất tịnh để tỉnh ra bớt quý mến cái thân này. Đấy, cho nên là cái việc đầu tiên ABC của chúng mình là phải quán bất tịnh. Quán để biết cái này là cái bất tịnh, là cái đáng chán. Còn mình bây giờ mình cứ nâng nó lên, mình khư khư, mình coi nó to chuyện lắm, mình đề cao cái ngã, thì bây giờ phải quán bất tịnh để hạ cái ngã xuống. Ở đây Ngài dặn là phải từ từ, phải dần dần, chứ không phải là một lúc mà xong ngay đâu. Nhưng mà trước hết cái ngã chấp phải hạ nó xuống. Đây Ngài nói là hạ mà đi đến cái chỗ đoạn được nó. Đoạn nghĩa là đi đến cái chỗ nó phải hết. Thế đấy là cái ngã chấp. Làm thế nào cho phải hết cái ngã chấp? Một kiếp trả kịp, trả chưa xong thì hai ba kiếp. Nhưng mà đấy là cái con đường mình đi. Thế đoạn cái ngã chấp mà đồng thời quán ba cái A có rè để phá cái pháp chấp. Thế mà cái việc ngã chấp với pháp chấp này phải làm cho đến tuyệt nọc. Tuyệt nọc mới đoạn được cái phân biệt, nghĩa là cái chấp của kiếp này thôi. Mà còn phải đoạn nữa cho đến cái câu sanh, nghĩa là cái chấp nó từ vô thủy nó thành cái chấp tùy miên ở trong tạng thức. Nó vẫn có cái thầm chấp ngã chấp pháp, cái tùy miên ở trong tạng thức. Đã đoạn cho đến tuyệt tất cả, cho đến khi nào cái tâm của mình nó thành cái bạch tịnh thức, à, vô cấu thức, bạch tịnh thức. Nó bạch mới nó vô cấu, chính ở cái chỗ nó không chấp ngã chấp pháp. Ấy thế mà rồi còn phải nhập kim cang dụ định mới đoạn sạch được cái bọn chúng nó, để mà viên mãn quả Phật. Thế đến cái khi ấy thì cái ý thức mình, như bài đã học đó, nó tên nó là diệu quan sát trí. Mà cái anh mạt na chấp ngã đó biến thành bình đẳng tánh trí. Mà cái thức A lại ra biến thành đại viên kính trí. Thì lúc ấy năm thức ngoài của mình ấy, nó không gọi là thức nữa, mà gọi là thành sở tác trí. Là cái trí tuệ làm việc gì cũng thành, cũng thành công. Sở tác là cái chỗ làm, tức là cái trí tuệ độ chúng sanh mọi mặt, cứu vớt chúng sanh mọi thứ hình tướng, mà mỗi mỗi đều thành tựu. Hóa thân con gà để độ cho loài gà. Đấy, thì cái nhẫn thức của gà, nghĩ thức của gà, lúc bây giờ gọi là trí. Đấy, không có hai tay nữa, như có hai cái cánh vỗ phành phạch, mà cũng là để giáo hóa cho cái mấy chú gà này. Thì cho nên gọi là thành sở tác trí. Cái trí tuệ làm cái gì cũng thành công. Tức là bao nhiêu thức đều chuyển thành trí cả. Khi ấy gọi là thành Phật. Truyền tống, truyền vào và tống ra. Có cái thức này nó truyền vào và nó tống ra. Thế nào là nó tống ra mà thế nào nó truyền vào? Truyền vào là đem chủng tử vào.
Dạ.
Tống ra là hiện hành thành các hình tướng. Là tống ra. Em con cho thí dụ để cho chị em thấy thế nào là nó truyền các chủng từ vào chính cái anh chấp ngã này đấy. Nhớ là mặt na tức là cái hành ấm đấy. Đấy, sắc tư, thanh tư, vị tư, xúc tư, cái suy nghĩ, cái hành ấm là cái mặt na. Thế cho nên nó truyền những cái chủng từ vào trong tâm con, vào trong cái kho a lại ra. Mỗi khi nó nổi, nó trong tâm của nó bực bội, nó nghĩ đến cái sân giận, thế là chủng từ đã vào trong, nó đã gửi vào trong kho a lại ra một mớ chủng từ sân giận. Thế chốc nữa nó lại tử tế, nó lại bá thí, nó làm việc lành, đấy, nó vui vẻ, thế là nó lại gửi vào trong kho a lại ra một mớ chủng từ hoan hỷ vui vẻ. Nghĩa là cái tốt, cái xấu, nó cứ nhận là ta làm cái này, ta làm cái kia. Thế cho nên nó gửi những chủng từ vào trong tận, trong cái kho a lại ra. Thế gọi là nó truyền. Thế còn thế nào là nó tống? Tống là tống ra ngoài. Truyền ấy là đưa vào trong tâm. Cần tống đây là tống ra ngoài, để nó có cái chủng tử sân giận, cho nên bây giờ nó mới hiện. Ta tức mình lắm, thế là cái mặt cau có, tức tối, thốt ra những cái lời nói bực bội. Cái đấy là nó tống ra ngoài, tức gọi là nó hiện hành. Cũng là từ cái chấp ngã, tôi bực lắm, tôi cấu. Thế đấy, nó hiện cái hình tướng vũ trụ, đó là hiện hành, đó là nó tống ra, nó hiện ra các hình tướng.